Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm tứ nhiếp thứ 78. Ngày Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, không có thiệt sự, không có tánh, tự tướng rỗng không, thì làm thế nào phân biệt là pháp lành, pháp chẳng lành, là pháp thế gian, là pháp xuất thế, là pháp hữu lậu, là pháp vô lậu, là pháp hữu vi, là pháp vô vi, là pháp hay được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, là pháp hay được đạo Bích Chi Phật, là pháp hay được vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Kẻ phàm, người ngu có mộng, có người thấy mộng nhận đến có hóa, có người thấy hóa, họ phát khởi thân, khẩu, ý gây nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô ký, nghiệp phước, nghiệp tội, nghiệp bất động. Tại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trụ trong hai thứ không, tức cánh không và vô thỉ không, vì chúng sanh mà thuyết pháp rằng: Các chúng sanh này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức rỗng không, không có sở hữu, thập nhị nhập, thập bát giới rỗng không, không có sở hữu. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thập nhị nhập, thập bát giới là mộng, là hưởng, là ảnh, là diệm, là huyễn, là hóa. Trong đó không có năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, không có mộng, cũng không có người thấy mộng, không có hưởng, cũng không có người nghe hưởng, không có ảnh, cũng không có người thấy ảnh, không có diệm, cũng không có người thấy diệm, không có huyễn, cũng không có người thấy huyễn, không có hóa, cũng không có người thấy hóa. Tất cả pháp không có căn bổn, thiệt tánh vô sở hữu. Các người ở trong không có ấm, lại thấy có ấm, không có nhập, lại thấy có nhập, không có giới, lại thấy có giới. Tất cả pháp ấy đều từ nhân duyên hòa hợp mà sanh, do tâm điên đảo mà khởi, thuộc nghiệp quả báo. Tại sao các người ở trong những pháp rỗng không, không có căn bổn, mà lại nắm lấy tướng căn bổn? Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng sức phương tiện ở trong pháp sang tham mà cứu thoát chúng sanh ra. Vậy họ thực hành đàn Ba La Mật, giữ công đức bố thí này được phước báo lớn. Từ nơi phước báo lớn cứu thoát ra, vậy họ trì giới, nương công đức trì giới, được sanh chỗ tôn quý trên trời, rồi lại cứu thoát ra. Vậy họ an trụ sơ thiền, do công đức sơ thiền sanh trời Phạm Thiên, nhận đến vậy họ an trụ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tượng xứ. Cũng như vậy, chúng sanh thực hành bố thí ấy và quả báo bố thí, trì giới và quả báo trì giới, thiền định và quả báo thiền định, từ nơi đó mà cứu thoát họ, đặt họ nơi vô dư niết bàn và trong đạo niết bàn. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, không, vô tướng, vô tác giải thoát môn, bát bội xã, cửu thứ đề định, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp. Bồ Tát làm an ổn chúng sanh, cho họ an trụ trong pháp vô lậu của bậc thánh, không sắc, không hình, không đối. Có ai có thể được quả Tu Đà Hoàn thì Bồ Tát an ổn giáo hóa họ, làm cho họ an trụ quả Tu Đà Hoàn. Có ai có thể được quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật thì Bồ Tát an ổn giáo hóa, làm cho họ an trụ quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật. Có ai có thể được vô thượng Bồ Đề thì Bồ Tát an ổn giáo hóa, làm cho họ an trụ vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát rất là hy hữu, khó theo kịp. Các ngài hay thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này, các các pháp không có tánh là rốt ráo không, vô thị không, mà các ngài phân biệt các pháp là thiện, là bất thiện, là hữu lậu, là vô lậu, nhận đến là hữu vi, là vô vi. Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, chư Đại Bồ Tát rất là hy hữu khó theo kịp, hay thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này, các pháp không có tánh, rốt ráo không, vô thị không, mà các ngài phân biệt các pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu các ông biết pháp của Đại Bồ Tát này rất là hy hữu khó theo kịp, thì biết rằng tất cả hàng thanh văn, bích chi Phật chẳng thể có được, huống là người khác. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp hy hữu khó theo kịp của Đại Bồ Tát mà tất cả hàng thanh văn, bích chi Phật không thể có được? Này Tu Bồ Đề, nên nhất tâm lắng nghe, có Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trụ trong báo đắc sáu ba la mật và an trụ trong báo đắc ngũ thần thông, 37 phẩm trợ đạo, các đà la ni, các trí vô ngại, đi qua đến cõi nước mười phương, có ai đáng dùng bố thí được độ thì dùng bố thí nhiếp họ, có ai đáng dùng trì giới được độ thì dùng trì giới nhiếp họ, có ai đáng dùng nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ được độ thì dùng nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ để nhiếp họ, có ai đáng dùng sơ thiền được độ thì dùng sơ thiền để nhiếp họ, có ai đáng dùng nhị thiền, tam thiền, nhẫn đến phi phi tưởng xứ được độ thì theo chỗ thích ứng mà nhiếp lấy họ, có ai nên dùng từ bi hỷ xả được độ thì dùng từ bi hỷ xả để nhiếp họ, có ai nên dùng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội được độ thì theo chỗ thích ứng để nhiếp lấy họ. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát dùng bố thí lợi ích chúng sanh thế nào? Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát bố thí tùy chỗ chúng sanh cần dùng mà cung cấp tất cả cho họ, như là thức ăn, món uống, y phục, xe ngựa, hương hoa, anh lạc, vân vân, đồng như cúng dường chư Phật hay bích chi Phật, A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng không khác, hoặc bố thí cho bậc đã nhập chánh đạo, người phàm, dưới đến chim thú, đều không phân biệt sai khác, bố thí đồng đẳng. Tại sao? Vì tất cả pháp chẳng khác, chẳng phân biệt, nên Bồ Tát này không khác, không phân biệt. Bố thí như vậy rồi sẽ được báo pháp vô phân biệt, đó là nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát thấy kẻ ăn xin mà quan niệm rằng Phật là phước điền, ta nên cúng dường, chim thú chẳng phải là phước điền, ta chẳng nên bố thí, thì chẳng phải là pháp Bồ Tát. Tại sao? Đại Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề chẳng nghĩ rằng chúng sanh này nên bố thí lợi ích, chúng sanh này chẳng nên bố thí. Do vì bố thí chúng sanh này được sanh dòng lớn sắc đế lợi, bà la môn, cư sĩ, nhẫn đến do vì bố thí nên dùng pháp tam thừa độ họ vào vô dư niết bàn. Nếu có chúng sanh đến xin, Bồ Tát chẳng sanh lòng phân biệt sai khác, nên cho người này, không nên cho người này. Tại sao? Vì Bồ Tát vì những chúng sanh này mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu còn phân biệt chọn lựa thì xa vào chỗ quở trách của chư Phật, Bồ Tát, bích chi Phật, thanh văn và tất cả trời, người, thế gian. Ai thỉnh Ngài cứu tất cả chúng sanh, Ngài là nhà của tất cả chúng sanh, là chỗ hỗ trợ tất cả chúng sanh, là chỗ nương tựa của tất cả chúng sanh, mà lại phân biệt, lựa chọn nên cho, chẳng nên cho. Lại nữa, lúc Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, hoặc có người hay phi nhân đến muốn cầu xin thân thể, tay chân của Bồ Tát, bây giờ Bồ Tát chẳng nên sanh hai lòng nên cho hay chẳng nên cho. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ thân. Nay chúng sanh đến lấy, đâu nên chẳng cho. Bồ Tát phải quan niệm rằng, tôi vì lợi ích chúng sanh mà thọ thân này, chúng sanh chẳng xin còn phải cho họ, huống là xin mà lại chẳng cho. Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải học như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu thấy có người đến xin Đại Bồ Tát phải quan niệm, trong đây ai cho, ai nhận, gì là vật cho, tất cả pháp ấy đều không có tự tánh, vì là rốt ráo không vậy. Pháp không tướng thì không có cho, không có dịch. Tại sao? Vì là rốt ráo không, là nội không, là ngoại không, là nội ngoại không, là đại không, là đệ nhất nghĩa không, là tự tướng không. An trụ trong các thứ không ấy mà bố thí thì đầy đủ đàn ba la mật. Vì đầy đủ đàn ba la mật nên nếu bị đâm chém thân thể hay bị cướp giật tài vật, Bồ Tát này liền nghĩ rằng: chặt chém ta là ai? Cướp giật của ta là ai? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy phương đông có hàng sa đại Bồ Tát vào đại địa ngục làm cho lửa tắt, nước sôi lạnh, dùng ba sự để giáo hóa: một là thần thông, hai là biết tâm niệm kẻ khác, ba là thuyết pháp. Bồ Tát này dùng sức thần thông làm cho trong đại địa ngục lửa tắt, nước sôi lạnh, biết tâm niệm kẻ khác, dùng từ bi hỷ xả tùy ý thuyết pháp. Những chúng sanh ấy ở nơi Bồ Tát sanh lòng thanh tịnh, thoát khỏi địa ngục, rồi lần lần do pháp tam thừa mà được hết khổ sanh tử. Như phương đông, chính phương kia cũng vậy. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn quan sát trong hàng sa quốc độ ở mười phương, thấy chư Bồ Tát hầu hạ chư Phật, cung cấp đồ cần dùng, mến kính chư Phật. Nếu chư Phật có dạy bảo thì chư Bồ Tát ấy đều hay thọ trì tất cả, nhẫn đến lúc thành vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng quên sót. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn quan sát mười phương hằng sa quốc độ, thấy chư đại Bồ Tát vì súc sanh mà xả thân thể phân tán các nơi, có súc sanh nào ăn thịt của đại Bồ Tát ấy đều sanh lòng mến kính. Do có lòng mến kính Bồ Tát nên thoát ly loài súc sanh, được gặp chư Phật, nghe pháp tu hành. Do ba thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật và Phật Pháp mà nhập vô dư niết bàn. Như vậy, này Tu Bồ Đề, chư đại Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh rất nhiều, giáo hóa chúng sanh khiến phát tâm vô thượng Bồ Đề, đúng pháp tu hành, nhẫn đến nhập vô dư niết bàn. Lại này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy chư đại Bồ Tát trong hằng sa quốc độ mười phương, trừ những khổ đói khác của hàng ngạ quỷ, hàng ngạ quỷ này đều mến kính Bồ Tát. Do sự mến kính Bồ Tát này mà được thoát ly ngạ quỷ, gặp Phật, nghe pháp, tu hành đúng pháp. Lần lần do ba thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật thừa mà nhập vô dư niết bàn. Đại Bồ Tát vì độ chúng sanh mà thực hành tâm đại bi như vậy. Lạy nữa, này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy chư đại Bồ Tát ở trên trời Tứ Thiên Vương thuyết pháp, cũng thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa. Chư thiên nghe Bồ Tát thuyết pháp, lần lần cho ba thừa mà được diệt độ. Này Tu Bồ Đề, trong hàng thiên chúng này, nếu có ai say mê ngũ dục, Bồ Tát hiện lửa nổi dậy đốt cháy cung điện họ rồi thuyết pháp cho họ. Này chư thiên, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, đâu có an ổn được. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy hàng phạm thiên trong hàng sa quốc độ ở mười phương thế giới chấp lấy tà kiến. Chư Bồ Tát dạy họ xa rời tà kiến mà bảo rằng: sao các ngài ở trong các pháp hư vọng không tướng mà lại sanh tà kiến? Này Tu Bồ Đề, đại Bồ Tát an trụ tâm đại từ vì chúng sanh mà thuyết pháp. Này Tu Bồ Đề, đó là pháp hy hữu khó theo kịp của Bồ Tát vậy. Lạy nữa, này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy chư đại Bồ Tát trong hằng sa quốc độ ở mười phương thế giới dùng bốn sự để nhiếp lấy chúng sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lợi ích và đồng sự. Thế nào là Bồ Tát dùng bố thí để nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng hai thứ bố thí để nhiếp lấy chúng sanh, đó là tài thí và pháp thí. Những gì là tài thí nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, đại Bồ Tát đem các thứ bảo vật, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, kha bối, san hô, vân vân, hoặc đem đồ uống ăn, y phục, mền mùng, phòng nhà, đèn đuốc, hoa hương, anh lạc, hoặc con trai, con gái, hoặc bò, dê, voi, ngựa, xe cộ, hoặc đem thân thể mình mà cung cấp cho chúng sanh, các ngươi nếu có cần dùng gì thì đến lấy như đến lấy vật của mình, chớ có nghi ngại. Bố thí xong, Bồ Tát này dạy cho họ pháp tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hoặc dạy họ thọ ngũ giới, thọ bát trai giới, hoặc dạy sơ thiền, nhận đến phi tưởng, phi phi tưởng định, hoặc dạy từ bi, hỷ xả, hoặc dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, hoặc dạy quán bất tịnh, quán xuất nhập tức, hoặc tướng, hoặc xúc, hoặc dạy tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác phần, bát thánh đạo phần, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, bát bụi xả, cửu thứ đề định, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, đại từ đại bi, 32 tướng, 80 tùy hình hảo, hoặc dạy quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, đạo bích di phật, hoặc dạy vô thượng bồ đề. Như vậy, này tu bồ đề, hành bát nhã ba la mật, đại bồ tát dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh, tài thí xong là dạy cho họ được niết bàn an ổn vô thượng. Đây gọi là pháp hy hữu khó theo kịp của đại bồ tát. Này tu bồ đề, thế nào là bồ tát dùng pháp thí nhiếp lấy chúng sanh? Này tu bồ đề, pháp thí có hai thứ, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Những gì là pháp thí thế gian? Trình bày dạy rõ pháp thế gian như là quán bất tịnh, quán xuất nhập tức, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định. Những pháp thế gian như vậy với những pháp cùng đồng với pháp sở hành của phàm phu thì gọi là pháp thí thế gian. Bồ Tát này pháp thí thế gian như vậy, rồi dùng nhiều cách giáo hóa cho họ xa rời pháp thế gian. Xa rời pháp thế gian xong, Bồ Tát dùng sức phương tiện làm cho họ được pháp vô lậu của Bậc Thánh và quả vô lậu của Bậc Thánh. Những gì là pháp vô lậu của Bậc Thánh? Những gì là quả vô lậu của Bậc Thánh? Pháp vô lậu của Bậc Thánh là 37 phẩm trợ đạo và 3 môn giải thoát. Quả vô lậu của Bậc Thánh là quả tu đà hoàn, nhận đến quả A-la-hán, đạo bích di Phật, vô thượng bồ đề. Lại nữa, này tu bồ đề, pháp thánh vô lậu của đại bồ tát còn có trí huệ trong quả tu đà hoàn, nhận đến trí huệ trong quả A-la-hán, trí huệ trong đạo bích di Phật, trí huệ trong 37 phẩm trợ đạo, trí huệ trong 6 ba la mật, nhận đến trí huệ trong đại từ đại bi. Tất cả pháp như vậy, hoặc pháp thế gian, xuất thế gian, trí huệ, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, nhất thiết chủng trí trong pháp ấy thì gọi là pháp thánh vô lậu của đại bồ tát. Những gì là quả thánh vô lậu? Dứt tất cả chủng tập phiền não thì gọi là quả thánh vô lậu. Bạch Đức Thế Tôn, đại bồ tát có được nhất thiết chủng trí chăng? Này tu bồ đề, đúng như vậy, đại bồ tát được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, bồ tát với Phật có những gì khác? Này tu bồ đề, có khác. Đại bồ tát được nhất thiết chủng trí thì gọi là Phật. Tại sao? Vì tâm bồ tát cùng tâm Phật không khác. Bồ tát an trụ trong nhất thiết chủng trí, đối với tất cả pháp không pháp nào chẳng soi sáng. Đây gọi là đại bồ tát thế gian pháp thí. Này tu bồ đề, đại bồ tát nhân thế gian pháp thí mà được xuất thế gian pháp thí. Như vậy, này tu bồ đề, đại bồ tát giáo hóa chúng sanh cho họ được pháp thế gian, dùng sức phương tiện dạy cho họ được pháp xuất thế gian. Này tu bồ đề, những gì là pháp xuất thế gian của bồ tát? Những pháp chẳng cùng đồng với pháp phàm phu, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, tám giải thoát môn, bát bội xã, cửu thứ đệ định, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, 32 tướng, 80 tùy hình hảo, 500 đà la ni môn, đi gọi là pháp xuất thế gian. Này tu bồ đề, thế nào là tứ niệm xứ? Để bồ tát quán nội thân theo thân mà quán sát, quán ngoại thân theo thân mà quán sát, siêng năng tinh tiến dùng nhất tâm trí huệ quán sát, quán tập nhân của thân do nhân duyên sanh, quán thân diệt, quán sát hành sanh diệt của thân tập. Đạo này không sở y, nơi thế gian không sở thọ, đó là thân niệm xứ. Thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng như vậy. Này tu bồ đề, thế nào là tứ chánh cần? Những pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nên siêng năng tinh tiến. Những pháp ác bất thiện đã sanh, vì dứt trừ nên siêng năng tinh tiến. Những pháp thiện chưa sanh, vì sanh khởi nên siêng năng tinh tiến. Những pháp thiện đã sanh, vì thêm lớn đầy đủ nên siêng năng tinh tiến, đi gọi tứ chánh cần. Này tu bồ đề, thế nào là tứ như ý túc? Nguyện dục tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, tinh tiến tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, nhất tâm tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, tư duy tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, đi gọi là tứ như ý túc. Này tu bồ đề, thế nào là ngũ căn? Đó là tín căn, tinh tiến căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Này tu bồ đề, thế nào là ngũ lực? Đó là tính lực, tinh tiến lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thế nào là thức giác phần? Đó là niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tiến giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần và xả giác phần. Thế nào là bát thánh đạo phần? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định. Thế nào là tam tam muội? Đó là không tam muội môn, vô tướng tam muội môn và vô tác tam muội môn. Thế nào là không tam muội? Dùng không hành và vô ngã hành để nhiếp tâm gọi là không tam muội. Thế nào là vô tướng tam muội? Dùng tịch diệt hành và ly hành để nhiếp tâm gọi là vô tướng tam muội. Thế nào là vô tác tam muội? Dùng vô thường hành và khổ hành để nhiếp tâm gọi là vô tác tam muội. Thế nào là bát bội xã? Trong có tướng sắc, ngoài quán sắc là bội xã thứ nhất. Trong không tướng sắc, ngoài quán sắc là bội xã thứ hai. Tịnh bội xã là bội xã thứ ba. Qua khỏi tất cả tướng sắc, diệt tướng có đối ngại, vì chẳng nghĩ đến tất cả tướng dị biệt, mà quán hư không vô biên, nhập vô biên hư không xứ, là bội xã thứ tư. Nhẫn đến qua khỏi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng bội xã, là bội xã thứ tám. Thế nào là cửu thứ đệ định? Hành giả rời lìa pháp ái dục, ác bất thiện, có giác, có quán, ly dục, sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, nhẫn đến qua khỏi phi phi tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng định, gọi là cửu thứ đệ định. Thế nào là mười trí lực của Phật? Sức trí biết đúng thiệt phải chỗ, chẳng phải chỗ. Sức trí biết đúng thiệt vì những nghiệp, những thọ, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhân duyên, biết quả báo suốt thuở quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng sanh. Sức trí biết đúng thiệt tất cả thiền định, giải thoát tam muội. Sức trí biết đúng thiệt căn tánh thượng, trung hay hạ của tất cả chúng sanh. Sức trí biết đúng thiệt những tri kiến, hiểu biết và chỗ thích muốn của tất cả chúng sanh. Sức trí biết đúng thiệt những cảnh giới sai khác của tất cả chúng sanh. Sức trí biết đúng thiệt chỗ được đến của tất cả đạo hạnh. Sức trí biết đúng thiệt đời trước của tất cả chúng sanh, từ một kiếp đến vô lượng kiếp. Sức trí biết đúng thiệt dùng thiên nhãn thấy chúng sanh sanh về đường lành, đường dữ, nhận đến nhập niết bàn. Sức trí biết đúng thiệt vô lậu tâm giải thoát. Đây là mười trí lực của Phật.